Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas. Và quý thính giả khắp thế giới có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây, mời quý vị theo dõi tiết mục những vấn đề hôm nay. Thưa quý thính giả, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đương nối đường dây với Hà Nội Việt Nam với nhà báo Dương Thị Xuân ở tại Hà Nội. Thưa, xin chào chị Dương Thị Xuân. Đây là Dương Phục từ Houston, Texas, Hoa Kỳ. Xin mời chị Dương Thị Xuân gửi lời chào quý thính giả đang nghe đài ở khắp nơi ạ. Xin mời chị.
Vâng, tôi là Dương Thị Xuân, người viết báo Tự Do từ thủ đô Hà Nội. Tôi xin chào tất cả các quý vị thính giả nghe đài và xin chào anh Dương Phục ạ.
Dạ vâng. Thưa chị Dương Thị Xuân, chúng tôi thì đã được dịp đọc nhiều bài của chị, cũng như là một cái lá thư ngỏ đặc biệt mà chị đã gửi cho ông Ban Ki-moon, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, nói về trường hợp của chị. Thế nhưng mà xin mời chị nhân dịp này có thể nhắc lại cái nội dung của lá thư đó, cũng như cái hoàn cảnh riêng của chị trong cái vai trò của một nhà báo độc lập mà đấu tranh cho tự do dân chủ cũng như tự do ngôn luận ở Việt Nam như thế nào, thưa chị?
Dạ vâng, tôi là một người viết báo tự do. Thế ở Việt Nam thì tôi cũng nghĩ đây là theo như là hiến pháp đã nói là mọi người có quyền tự do ngôn luận, và tôi cũng nghĩ rằng là mình cũng muốn góp cái tiếng nói tự do bình thường nhỏ bé của mình vào cái tiếng nói chung của cả dân tộc, để đấu tranh những cái gì sai trái của những người mà đang cầm quyền ở Việt Nam. Thế nhưng nhà cầm quyền Việt Nam thì họ lại cho rằng đấy là tôi hoạt động chính trị, và họ kiên quyết theo như là bên công an họ tiếp xúc với tôi, họ bảo rằng là họ sẽ kiên quyết trù dập cho tôi, khốn khổ thì thôi. Thế thì tôi cũng có nói rằng là ở Việt Nam tham gia ký kết vào Hiệp ước Nhân quyền là mọi người đều có quyền tự do và có quyền bình đẳng. Như là cái Hiệp ước Nhân quyền mà của Liên Hợp Quốc mà Việt Nam tham gia ký kết năm 1982. Và cũng như là cái bản tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945 của ông Hồ Chủ tịch, ông ấy đọc nhân ngày tuyên ngôn ngày 2 tháng 9 năm 45 là mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, mà ông ấy đã nhắc lại những cái vấn đề quan trọng nhất về nhân quyền từ cái bản tuyên ngôn nhân quyền của Liên Hợp Quốc của Mỹ và bản tuyên ngôn nhân quyền của Cộng hòa Pháp. Thế thì chúng tôi coi như là cũng chỉ mong muốn là mình đấu tranh để cái quyền của con người thực sự được thực thi ở Việt Nam. Thế thì năm 2006, tôi có tham gia vào là thư ký của tập san Tự Do, báo Tự Do Dân Chủ, mà do nhà văn Hoàng Tiến, cố nhà văn Hoàng Tiến là tổng biên tập. Nhà báo Nguyễn Khắc Toàn là tổng biên tập tiếp theo. Thế thì năm 2006, khi mà ngày 15 tháng 8 báo chưa được đưa lên mạng Internet, thì gia đình nhà tôi ngày hôm đấy đã bị lực lượng công an an ninh là bao vây chặt rồi. Và sau đấy thì tôi có bị bắt lên trên sở công an Hà Nội thẩm vấn cả một ngày liền. Thế thì tôi cũng có nói ngay rằng là việc của chúng tôi làm là đấu tranh cho tự do ngôn luận. Mọi người đều có quyền được tự do cất tiếng nói của mình. Mà ngay như ông Hồ Chí Minh mà năm 1919, ông ấy là Nguyễn Ái Quốc, thì ông có viết trong cái, ông cũng có đấu tranh cho tự do ngôn luận, thì ông cũng có nêu trong cái bài báo ở cái tạp chí của bên Pháp, ông có nói rằng là chúng tôi đấu tranh cho tự do ngôn luận, nếu không có những cái tự do ngôn luận, tự do về báo chí, thì chúng ta chẳng khác gì như những con vật. Vậy tại sao 100 năm sau, cái xã hội Việt Nam ngày hôm nay lại kém hơn cái xã hội Việt Nam cách đây gần 100 năm, tức là năm 1935. Lúc đấy mặc dù Việt Nam dưới cái chế độ cai trị của thực dân Pháp và cai trị của nhà Nguyễn, nhưng người Việt Nam còn có những cái báo của người dân như là tiếng chuông về phong hóa, rồi rất nhiều có tự lực văn đoàn, vân 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 vân, mà tôi không nhớ rõ. Thế thì rất nhiều nhà báo như là nhà báo Phương, như là các nhà báo của thời trước, ngay cả như cái ông Chế Lam Viên, ông Huy Cận ngày xưa cũng đã làm báo của cái ông Đặng Thái Mai, làm báo của cái chế độ cũ. Vậy tại sao mà đến thời nay xã hội phải đi lên, tiến lên, thì những người dân chúng tôi lại không được tự do làm báo, mà lại phải là dưới sự cho phép của nhà nước. Vậy thế thì báo chí không còn là tự do nữa, và người dân không có được cái tự do ngôn luận của chính mình. Thế thì vì chúng tôi kiên quyết đấu tranh cho tự do ngôn luận như vậy, cho nên là liên tục tôi bị coi như là công an Việt Nam là o ép khủng bố. Tháng 9 năm 2006, tôi đang đi trên đường thanh niên thì bị xe máy coi như là tông người ngã sấp xuống mặt đường. Đến khi mà người dân người ta đỡ tôi đứng lên, người ta có ghi được cái biển số xe của cái kẻ mà nó đâm tôi, thì tôi có trình báo với cái lại công an giao thông. Về sau công an giao thông mới nói tôi rằng nó đeo biển giả đâm chị đấy, thế và không tìm được cái kẻ mà đã đâm tôi. Thì sau đấy thì nhà tôi liên tục coi như là chúng tôi, gia đình nhà chồng có cho một ít tiền thì chúng tôi mua một cái mảnh đất ở trong làng Ngọc Hà. Thì khi mà chúng tôi xuống xin phép dựng nhà thì phía chính quyền là liên tục không cho dựng, và cũng nói thẳng luôn rằng là chị hoạt động chính trị. Tôi có nhờ người giúp đỡ thì có đưa tin lại là vì tôi hoạt động chính trị cho nên nhà cầm quyền Việt Nam kiên quyết không cho tôi dựng nhà. Và đuổi, khi mà tôi đi ở trọ ở các nơi thì họ đến họ o ép chủ nhà, bắt chủ nhà là không cho tôi ở trọ nữa. Mà đỉnh điểm liên tục nữa là vừa rồi tôi có xuống trọ một người bạn ở gần khu vực nhà thờ Thái Hà, thì nửa đêm họ cho 15-20 người đến bao vây quanh cái nhà mà tôi trọ đấy và làm náo loạn hết cả đêm. Khi tôi có hỏi rằng là tại sao nửa đêm 12 giờ đêm các ông đến để làm gì, thì họ lại nói quanh co rằng là đi kiểm tra hộ khẩu, chứng minh thư. Thế thì về sau là không có làm gì được chúng tôi nữa. Thì mấy hôm sau là họ o ép chủ nhà, và nửa đêm là yêu cầu coi như là gia đình tôi là phải chuyển tất cả đồ đạc đi ra ngoài được. Thế tôi có nói rằng là tại sao lại coi như là đến mức độ mà bây giờ bác chủ nhà lại không cho chúng em ở nhà nữa. Thì cuối cùng bác mới nói thật, bác bảo là thôi, cô thông cảm cho tôi. Tôi rất muốn giúp cô, nhưng mà vì bên công an yêu cầu rằng là không chứa chấp Dương Thị Xuân. Thế nên do Dương Thị Xuân hoạt động chính trị. Thì tôi cũng rất là buồn, bởi vì tại sao một đất nước bây giờ được đứng trong cái hội đồng nhân quyền, tham gia cái hội đồng nhân quyền của Liên Hợp Quốc, mà lại coi thường cái cuộc sống của người dân như vậy. Muốn cho người ta ở đâu thì người ta mới được ở, còn nếu không o ép đuổi người ta ra ngoài đường thì buộc lòng coi như là không ai dám có những chứa chấp những người mà gọi là hoạt động chính trị. Thế thì tôi cũng lên tiếng, tôi lên tiếng và tôi thấy bức xúc, bởi vì là không phải cứ tôi, mà tôi thấy là rất nhiều người tham gia hoạt động chính trị cũng bị o hết. Vì vậy, tôi buộc lòng tôi phải làm, tôi phải viết một bức thư gửi ông Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc để nói lên cái tình trạng coi như là người dân bị mất quyền, được mưu cầu hạnh phúc, được mưu cầu cho cuộc sống của mình ở ngay trên tổ quốc mình, quê hương mình.
À, vâng, quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi lời phát biểu của nhà báo Dương Thị Xuân từ Hà Nội. Thưa chị Xuân, thế bị hiện giờ cái tình trạng của chị như thế nào? Dưới cái sự mà đàn áp, mà sách nhiễu, rồi đuổi nhà, rồi bắt bớ, thì cái đời sống hàng ngày của chị như thế nào? Chị có tiếp tục viết báo hoặc là viết những cái bài để mà phổ biến, tranh đấu cho cái quyền tự do ngôn luận của chị nữa hay không? Và chúng tôi nghe nói là có những đêm chị không có chỗ ở, chị phải đi ra công viên chị ngủ, có đúng như vậy không ạ?
Dạ vâng, bởi vì rằng là họ gây sách nhiễu rất là họ đàn áp rất là trắng trợn, họ khủng bố chủ nhà, và bởi do vậy mà buộc lòng gia đình nhà tôi cũng phải có 4 người thì cũng phải chia làm 3 nơi. Thì tôi cũng phải nói với con trai tôi là thôi, bây giờ các con lớn rồi thì mẹ cũng phải cho các con chuyển chỗ để cho các con còn có chỗ mà đi học cho nó yên tâm. Tôi phải gửi các cháu về nhà bác các cháu ở. Thế còn ông chồng tôi thì ông đang đi làm nhà nước, cho nên là tôi cũng phải gửi ông như coi như là đi ở một nơi. Còn lại tôi thì coi như là ra vườn hoa, ngủ ở ngoài vườn hoa Mai Xuân Thưởng cùng với bà con phía thiện. Thế thì cũng tôi ở ngoài vườn hoa Mai Xuân Thưởng thì cũng không được yên, bởi vì rằng là nhiều buổi tối các bà con khiếu kiện dân oan các tỉnh ấy, họ cũng ngủ ở đấy cùng, thì là công an đến bây giờ là thuê đầu gấu, họ cho đầu gấu đến coi như là đàn áp người dân chúng tôi. Đầu gấu nó đến nó đánh, rồi nó đổ mắm tôm, rồi nó vứt cá khối, tức là nó lùng đủ cách để mà chúng tôi coi như là ngủ ngoài vườn hoa Mai Xuân Thưởng cũng không ngủ nổi, lại cứ phải coi như là đi hết chỗ này đến chỗ kia, lúc thì coi như là ngủ, nói đúng ra là đi ngủ nhờ, không ngủ được ở đâu thì lại mấy bà con lại rủ nhau chăng lều ngủ ở mái hiên của cái chùa. Hiện nay là đang ngủ ở vỉa hè của cái chùa, cái đền con Thánh anh ạ.
Dạ vâng. Coi như là cái tình trạng vô gia cư đó, phải không ạ? Không có nhà cửa, rồi đôi khi ngủ cũng
dạ,
phải
vâng.
Ngủ đất rồi chăng lều lên ngủ. Thế mà vẫn bị trù dập bởi công an. Khi mà chị nói mà đầu gấu đến phá những cái căn lều, những cái nơi ngủ ở ngoài đường của chị đó, thì đầu gấu đây là gì? Có phải là chính là công an trá hình mặc đồ dân sự bình thường không ạ? Hay là được, hay là cái đám du đảng mà được thuê hay sao?
Đây là những đầu gấu được thuê,
được
tức
thuê.
Là những cái cậu nam giới này, mọi khi ấy thì nó rất hiền lành, nó nói chuyện với bà con vui vẻ lắm. Thế nhưng mà đến thời gian vừa rồi thì là nó được thuê đấy. Nó được thuê là trông coi cái vườn hoa. Nó bảo là nó được thuê trông coi cái vườn hoa đấy. Cho nên là nó kiên quyết không cho bà con nào ngủ cái vườn hoa cả.
Vâng.
Thế thì họ cứ, họ cố tình họ đuổi để không cho người dân khiếu kiện, người dân oan các tỉnh về tập trung ở vườn hoa nữa. Để họ muốn đưa lên một cái hình ảnh rằng là không còn người dân khiếu kiện ở vườn hoa. Thế nhưng mà thực chất rằng là tất cả những người mà đi kiện, người 20 năm, có người 30 năm, đến nay cũng chưa được giải quyết, cũng vẫn tập trung ở đây cả.
Yeah.
Con số để mà họ giải quyết thì rất là nhỏ, rất là ít. Bởi vì là chúng tôi cũng nói là bây giờ ấy, người ta cướp của mình rồi, mà bây giờ bảo người ta bỏ ra, người ta giả mình, thì chắc là chả có ai giả đâu.
Yeah.
Cho nên là bây giờ là họ phải cố tình họ đuổi những cái người dân khiếu kiện ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng đi.
Dạ vâng. À,
để
chị,
xóa đi cái hình ảnh rằng là Việt Nam nó coi như là không còn người dân khiếu kiện nữa.
À, ngoài cái số phận của những người dân khiếu kiện đó thì theo chỗ chúng tôi được biết chị đã từng biểu tình hoặc có những cái bài viết chống đối lại với nhà cầm quyền Trung Quốc, xâm lược Việt Nam rồi xâm lấn lãnh hải qua cái vụ đưa giàn khoan vào lãnh hải Việt Nam. Thì một trong những cái người mà chống Trung Cộng mạnh mẽ cùng với chị đó, thí dụ như là trường hợp của chị Hằng đó, mà vừa với chung với lại bị xử chung với lại ông Nguyễn Văn Minh với chị Thúy Hằng đó, tức là được bị xử là tới 3 năm tù lận. Đó là một trong những nhà bất đồng chính kiến vừa bị kết án tù bởi cái tòa án ở Đồng Tháp á. Thì cái số phận nó như vậy thì chị có biết cái tin này không, và chị nghĩ như thế nào về cái vụ án này ? Đây cũng là một trong những người cũng đã từng chiến đấu giống như chị đấy, chị Bùi Thị Minh Hằng á.
Tôi cũng rất là mến phục Bùi Thị Minh Hằng, bởi vì Bùi Thị Minh Hằng là một cái người phụ nữ rất là can trường và rất là thông thạo, giúp đỡ được mọi người dân. Thế thì tôi còn nhớ cái hình ảnh Bùi Thị Minh Hằng là lúc đầu tiên ấy mà biểu tình ở Hà Nội ấy, thì cô Hằng cô ấy có khoác cái cờ đỏ sao vàng. Thế sau rồi đấy cô ấy hát nha, cô ấy khi mà bị bắt vào hỏa lò thì cô có nói chuyện lại, cô ấy bảo rằng là đi hỏa lò vui lắm. Cô ấy sáng thứ hai cô đứng chào cờ và hát quốc ca. Thế thì mọi người mới nói đùa bảo thế cô hát quốc ca nào. Cô bảo cô hát quốc ca, cô chào cờ cờ đỏ sao vàng và hát quốc ca coi như đoàn quân Việt Nam đi. Thế thì chúng tôi mới bảo rằng là nếu mà chào cờ đỏ sao vàng và hát quốc ca mà bị bắt ở trong hỏa lò thì vô lý quá. Thế sau đấy thì chúng tôi cũng có nói chuyện ấy, thế vì sau sau một thời gian sau thì tôi thấy là cô Hằng cô là một người rất là giỏi, đã dũng cảm đứng sang hẳn phía người dân, tức là đấu tranh để chống lại cái cường quyền. Cô đã cùng với những cái người dân oan Văn Giang, những người dân oan Dương Nội, rồi bà con Từ Sơn, bà con của khu vực Trị Nguyễn Từ Sơn. Thế thì tôi rất khâm phục cô ấy, bởi vì đây là một người phụ nữ rất là can trường, đã dũng cảm đi cùng với nhân dân và đi cùng với Tổ quốc đấu tranh chống Trung Quốc xâm lược Việt Nam. Vinh danh những người sĩ quan binh sĩ Cộng Hòa đã ngã xuống ở Hoàng Sa năm 1974. Đấy là những cái hành động rất là can trường của Bùi Thị Minh Hằng.
Thưa chị Xuân, thì cái việc mà chống Trung Cộng xâm lăng đó thì cộng đồng người Việt ở hải ngoại cũng có những cuộc biểu tình, nhưng mà chúng tôi đó bên ngoài đó thì chống lại Trung Cộng và đồng thời chống luôn cả Cộng sản Việt Nam đã bán nước, quỵ lụy hèn nhát, coi như là rất là hèn với giặc mà ác với dân. Chúng tôi không có tôn trọng và không đứng dưới lá cờ khác, tức là cờ vàng ba sọc đỏ để chống lại với cờ đỏ sao vàng của Cộng sản Việt Nam. Thì chị nghĩ như thế nào? Bây giờ chị đương nói chuyện với lại cộng đồng người Việt ở hải ngoại, những cộng đồng mà chống cộng, chống Đảng Cộng sản Việt Nam mà đưa nghe chị đó, thì chị có cái điều gì để mà có thể nói về cái hoàn cảnh của chị? Có chị có cần có cái sự mà giúp đỡ gì của cộng đồng người Việt ở hải ngoại không?
Dạ vâng. Riêng cá nhân tôi thì tôi rất là mong muốn được cộng đồng giúp đỡ. Thế nhưng mà tôi cũng nghĩ rằng mình cũng chỉ là một thành viên trong cái phong trào đấu tranh cho tự do ngôn luận của đất nước. Thì tôi rất là mong mỏi đồng cộng đồng bà con chúng ta ở hải ngoại hãy ủng hộ cho cái phong trào chung đấu tranh cho tự do ngôn luận của đất nước chúng ta. Bởi vì chúng tôi nghĩ rằng là nếu mà không có tự do ngôn luận và người dân không được nâng cao dân trí thì cái cuộc đấu tranh dân chủ của chúng ta nó sẽ không đi đến được một kết quả mà kết quả mỹ mãn nhất. Vì vậy là tôi cũng đề nghị tất cả bà con cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại, chúng ta hãy đoàn kết lại để cùng nhau giúp sức với đồng bào trong nước, chúng ta đấu tranh cho tự do ngôn luận ở Việt Nam, đấu tranh cho dân chủ, để đất nước Việt Nam thật sự được dân chủ và người dân thật sự được làm chủ đất nước của mình. Bởi vì tôi cũng nhớ là cụ Phan Chu Trinh, cụ có nói là một đất nước nếu mà người dân biết chăm lo đến đất nước mình, thì biết chăm lo đến vận mệnh của tổ quốc mình, thì dân tộc ấy sẽ hùng cường. Còn nếu mà một đất nước mà mọi người dân thờ ơ với vận mệnh tổ quốc mình, thì đất nước ý rất nhất định sẽ bị nghèo đói. Thế thì cái việc để cho người dân chăm lo đến vận mệnh của tổ quốc mình, thì cái vấn đề tự do ngôn luận và vấn đề dân trí của người dân rất là quan trọng. Theo tôi nghĩ là như vậy. Và tôi mong muốn là tất cả bà con cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại hãy bằng mọi sức mình, bằng mọi phương pháp, hãy giúp đỡ để cho phong trào đấu tranh dân chủ tại Việt Nam ngày một mạnh mẽ hơn nữa, để cuộc sống của người dân Việt Nam chúng ta coi như là có thể tự hào ngẩng đầu với thế giới rằng chúng ta đã đấu tranh để cho người dân được xứng đáng hưởng một cái cuộc sống thật sự có tự do dân chủ.
Vâng, thưa quý khán giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với nhà báo Dương Thị Xuân từ Hà Nội. Thưa chị Xuân, bây giờ cái hoàn cảnh của chị là cứ phải sống lang thang ở các vỉa hè như vậy, thì làm sao chị có thể có cái đủ cái sức và điều kiện để mà tiếp tục làm cái việc mà viết lách, tranh đấu cho tự do ngôn luận? Như là chị nói, chúng tôi được biết là ở Hà Nội có mới thành lập một cái hội nhà báo độc lập do ông Phạm Chí Dũng làm hội trưởng đó, và cũng mới vừa gửi một lá thơ ra hải ngoại cho cộng đồng người Việt hải ngoại, cũng như là để mà vận động với lại các dân biểu nghị sĩ Hoa Kỳ can thiệp cho những cái trường hợp như là của chị. Thì chị nghĩ sao về việc này ạ? Chị có trông cậy vào cái tiếng nói của cộng đồng người Việt ở hải ngoại cũng như là vận động với Quốc hội Hoa Kỳ để can thiệp cho quý vị không? Như trường hợp của cụ Huy Hòa Vũ đó, đã được thả và đi sang Mỹ cũng do cái sự móc nối can thiệp này, thì chị nghĩ như thế nào ạ?
Dạ vâng. Tôi nghĩ rằng là cái việc mà ủng hộ đấu tranh của đồng bào Việt Nam ở hải ngoại là vô cùng quan trọng. Bởi vì nếu không có sự đấu tranh của đồng bào ở hải ngoại, thì tôi tin chắc rằng là chúng tôi cũng không còn đủ sức để mà đấu tranh ở trong nước. Bởi vì cách tôi nhớ là năm 2006, khi đấy cái phong trào đấu tranh dân chủ ấy rất là còn đang ở trong cái vòng coi như là bí mật. Thế những tôi chỉ cần có mặt để đi đến gần cái khu vực nhà của cụ Hoàng Minh Chính, cố hôm tổng thư ký của Đảng Dân chủ thôi, là tôi đã bị bắt vào công an rồi, và liên tục bị bắt hàng mấy chục lần như vậy, liên tục bị tra hỏi, liên tục bị khủng bố, và tức là họ dùng mọi biện pháp để khủng bố đàn áp chúng tôi. Thế thì nhưng đến nay sau gần 7 năm, đến nay 2014 thì là 8 năm, thì tôi thấy coi như là cuộc đấu tranh nó đã được công khai hóa và mọi người có thể rất là ngồi nói chuyện với nhau về việc đấu tranh cho tự do ngôn luận, tự do dân chủ. Chứ không như cách đây năm 2006, lúc đấy là muốn nói chuyện về có những cái tờ báo như là Tập Can Tự Do Dân Chủ, Tập Can Dân Chủ, thì chúng tôi còn phải bí mật thầm thì chuyển cho nhau, chứ không phải bây giờ là được công khai. Tất nhiên là không phải công khai bán ở ngoài tạp báo, nhưng có thể là công khai là chúng tôi có thể mang ở trong túi, hay là chúng tôi có thể ngồi ở quán internet, chúng tôi có thể mở ra để mà xem báo. Và cũng rất nhiều cái lớp thanh niên, các em thanh niên, các em cũng trao đổi và chia sẻ với chúng tôi những vấn đề về tự do ngôn luận, về đấu tranh dân chủ, về các việc ví dụ như tham gia vào hội đoàn văn báo chí độc lập, vân vân. Hoặc là như là ngày 18 tháng 5 khi mà cuộc biểu tình tại Hà Nội chưa nổ ra, thì tất cả một số người chúng tôi bị bắt. Thì khi mà chúng tôi bị bắt vào số 7 Tiền Quang, mà ở đấy công an họ có nói với chúng tôi rằng đây là trung tâm thẩm vấn hình sự của cảnh sát Hà Nội. Thế thì chúng tôi cũng bảo thế thì cũng là hôm nay các ông khủng bố chúng tôi chắc là mạnh mẽ đấy. Thế thì họ cũng bảo rằng đây là trung tâm cao nhất của Hà Nội rồi. Thế thì nhưng mà các em thanh niên ấy thì các em ấy không có sợ sệt một tí nào. Đến khi mà công an hỏi, các em ấy trả lời rất đàng hoàng. Và các em nói rằng là việc các em đi biểu tình chống Trung Quốc để thể hiện tình yêu đất nước, các em không có tội, các em không việc gì mà phải ký nhận một biên bản nào hết. Thế thì chính những công an hình sự là họ cũng phải rất là khâm phục các em đấy. Thế thì tôi cũng rất là mừng, bởi vì là cuộc đấu tranh dân chủ từ 2006 đến nay 2014 là đã tiến lên những cái bước rất là dài. Và không chỉ có những cái người mà ví dụ như là nhiều tuổi, cao tuổi mà ở trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản mà coi như là tuyên bố rời khỏi Đảng mới tham gia đấu tranh dân chủ, mà hay là những người mà đã vào với thế hệ trung tuổi như chúng tôi, mà hiện nay rất nhiều thanh niên, những em thanh niên còn đang ngồi trên ghế nhà trường cũng tham gia đấu tranh dân chủ. Thế thì tôi cũng nhớ là cái cuộc biểu tình năm 2011, lúc đấy có một cô bé mới có 12 tuổi tham gia đi biểu tình chống Trung Quốc. Thì tôi có nhớ đấy là cháu là con của Lê Dũng, Block Lê Dũng. Thì cháu có nói rằng bác ơi, đi biểu tình vui lắm bác ạ. Cháu về cháu nói chuyện với cô giáo cháu bảo tại sao con lại đi biểu tình. Thì cháu có nói rằng là cô ơi, lần sau đi biểu tình nhá, cô cho tất cả các bạn ở lớp mình đi biểu tình. Bởi vì có đi biểu tình về học lịch sử thuộc ngay cô ạ, mà đi vui lắm. Thế thì cô giáo rất sợ, cô giáo sợ lắm. Cô giáo bảo nhá là lần sau con không được đi, và con đi xong rồi con về con cũng không được kể cho ai. Thế thì tôi thấy được rằng là đấy, những cái em bé 12 tuổi mà còn nhận thức được về vận mệnh của đất nước, thì cái cuộc đấu tranh dân chủ của chúng ta cũng có thể tự hào được rằng đã coi như là phát triển và đang đi lên.
Thưa chị Xuân, rất là cảm ơn chị. Mặc dù trong cái hoàn cảnh rất là điêu đứng của chị, bị công san nó trả đạp truy nã, rồi sống một cách rất là vất vưởng ở tại Hà Nội, mà chị vẫn tiếp tục cái nuôi dưỡng cái tinh thần đấu tranh qua những cái lên tiếng của chị cho vấn đề tự do dân chủ cũng như là tự do ngôn luận, thì chúng tôi rất là ngưỡng mộ. Cảm ơn chị đã dành thời giờ cho cái cuộc hội thoại của đài chúng tôi ngày hôm nay, và quý thính giả ở khắp nơi đường nghe chị với cái sự mà ngưỡng mộ và cầu chúc cho chị được sức khỏe trong cái hoàn cảnh đặc biệt của chị.